Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy Người đáp lại: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ nằm trong bối cảnh của phần kết thúc loạt bài giảng về ngày cánh chung. Đây là một diễn từ kết thúc thật tuyệt vời. Đôi khi, đoạn tin mừng này được gọi là một câu chuyện dụ ngôn. Nhưng thực ra, nó không hẳn là một dụ ngôn. Ngoài một vài chi tiết có tính biểu tượng như con người, mục tử, chiên, dê, phần còn lại đều là những chi tiết khá cụ thể và diễn tả một cách trực tiếp về ngày cánh chung khi Thiên Chúa ngự tòa vinh quang để xét xử muôn dân nước. Đoạn tin mừng này diễn tả khung cảnh của một cuộc xét xử lớn mà thẩm phán là con người trong dáng vẻ oai phong vì có các thiên sứ đi theo hầu hạ. Hình ảnh muôn dân nước đều tập trung trước tòa xét xử, ám chỉ đến điều mà tin mừng đã có lần nói tới. Tin mừng sẽ phải được loan báo cho hết mọi dân tộc. Một vài hình ảnh mang tính dụ ngôn là người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên khỏi dê. Nghĩa là người sẽ tách biệt kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Hình ảnh con người trên tòa xét xử ám chỉ đến một nhân vật huyền bí đã được loan báo trong Cựu Ước, cụ thể là nơi chương thứ 7, sách ngôn sứ Daniel. Đây là hình ảnh đặc quyền ám chỉ Thiên Chúa. Hình ảnh người mục tử tách biệt chiên ở bên phải, dê ở bên trái là việc làm thường ngày của các mục tử khi chiều về. về nguyên tắc căn bản, việc tách biệt chiên và dê chỉ là để cho chúng ở hai chuồng khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là tác giả cố tình sử dụng một hình ảnh biểu tượng khi nói chiên thì ở bên phải, dê thì ở bên trái. Vì trong nền văn hóa cổ của dân ngoại, bên phải thường mang tính hợp lý, tốt lành, may mắn, còn bên trái thì thiếu hợp lý, thiếu may mắn. Vì thế, chiên là biểu trưng cho con vật hiền lành, ngoan ngoãn thì được tập hợp ở bên phải, còn dê thì ở bên trái. Chúng ta cũng để ý, hình ảnh của con người bỗng dưng được tác giả đổi thành vua. Đây là một sự cố ý thay đổi vị thế của vị thẩm phán. Người không đơn giản là thẩm phán xét xử theo luật lệ và công bằng, nhưng người còn có toàn quyền như một vị vua trong vương quốc. Và đây là lời của đức vua phán với những kẻ ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói và khát thì các ngươi đã cho ăn uống, ta là khách lạ thì các ngươi đã viếng thăm. Hình ảnh này nói lên một hệ quả tất yếu từ hành động của con người. Những gì họ làm cho một người anh em nhỏ bé là họ làm cho chính Thiên Chúa. Cũng vậy, những kẻ đáng bị nguyền rủa sẽ bị loại trừ ra ngoài, vì đã không có những hành động phù hợp để chăm lo cho những người anh em nhỏ bé. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta đọc bài Tin Mừng nói về ngày phán xét trung thẩm, nhưng cũng là để gợi cho chúng ta hình ảnh về một vị vua công chính, người căn cứ vào hành vi của con người mà xét xử. Ở đây, câu chuyện hé mở cho chúng ta thấy tính cách nghiêm trọng của việc xét xử đang diễn ra. Trong đó, cuộc đối thoại với những kẻ được chúc phúc và những kẻ bị nguyền rủa cho thấy sự thật được phơi bày rõ rệt, kể cả phản ứng tức thời của những người trong cuộc. Cả hai nhóm đều thắc mắc rằng, có bao giờ thấy Chúa đói khát hay ốm đau đâu? Và rồi, họ cũng đều ngỡ ngàng khám phá ra một điều bất ngờ, cũng là mấu chốt trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Thiên Chúa luôn đồng hóa mình trong những kẻ gặp cảnh khốn cùng. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Bài Tin Mừng thuật lại, việc thi hành bản án diễn ra tức thì. Tác giả diễn tả thật giản dị và nhanh chóng. Thế là bọn này sẽ phải ra đi mà vào chốn cực hình muôn kiếp, còn những người công chính sẽ được lên hưởng phúc trường sinh. Sự việc diễn ra tức khắc, diễn tả sự dứt khoát trong việc xét xử. Trong ngày cứu độ của Thiên Chúa, con người không còn thời giờ để do dự, lưỡng lự hay tính toán. Bản án được xem xét chủ yếu dựa trên luật bác ái hay mối tương quan anh chị em của người công dân trong vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là vua của toàn thể vũ trụ, người cai trị muôn nước một cách tự do chứ không bị ép buộc. Người không muốn trở thành một vị vua dùng quyền bính để nắm giữ vận mạng của con người. Nhưng trên tất cả, người muốn cai trị trái tim của con người bằng tình yêu thương, và cũng muốn con người đối xử với nhau bằng tình bác ái. Những công dân trong vương quốc của Đức Vua Giê-xu cũng cần phải nắm giữ thật chắc lề luật tối thượng của vương quốc, đó là luật yêu mến. Yêu mến đích thật chính là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đồng thời yêu thương anh chị em xung quanh như chính mình. Amen. Thank you.
Chúa thống trị mọi loài cho hoàn hóa nơi an bình.